Bảy ngày trong đồng tháp 10. Tác giả Nguyễn Hiến Lê. Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin ấn hành năm 2002. Người đọc Thu Hồng. Tựa: Tháng 7 năm 1934, tôi ở trường Công Chánh ra. Hai tháng sau, có người giới thiệu cho tôi một chỗ làm ở Lào, tại Savannakhet, nơi hiện nay đương có cuộc xung đột. Tôi lúc ấy thích xứ Lào lắm, vì đã được đọc một ít sách tả đời sống an nhàn giữa cảnh thiên nhiên của các cô phù sao ngây thơ và tình tứ. Nhưng mẹ tôi không muốn cho đi Lào, bảo: Mày qua bên đó, mỗi lần tao đi thăm mày sao được. Rồi mày cưới một con vợ Lào, nó nói tiếng nó, tao nói tiếng tao, làm sao hiểu nhau? Thế là tôi đành chờ một cơ hội khác. Ba tháng sau, người ta cho tôi một chỗ làm ở Sài Gòn. Sài Gòn tuy xa hơn Lào, và tuy đối với mẹ tôi cũng là một xứ lạ, quê mùa xa lắm, người quê mùa lắm, nhưng đường đi có phần dễ hơn, mà lại gần nơi một ông bác tôi ở, nên mẹ tôi bằng lòng cho tôi đi, và tôi đi Sài Gòn sáng một ngày gần Tết. Ở Sài Gòn được 10 ngày thì có lệnh đưa tôi đi làm tại Long Xuyên, nhằm ngay tỉnh bác tôi ở. Thế là tôi có dịp ăn Tết trong một làng hẻo lánh, bên bờ sông Tiền Giang trên đồng tháp 10. Chiều mùng 1 Tết, tôi và vài anh em ra sau nhà, nhìn sương khói phủ rặng tre ở rạch Trà Bông. Tôi bồi hồi nhớ lại bụi tre ở Sơn Tây, và trong cảnh xa quê tôi yêu ngay làng đó. Một điểm trên đồng tháp như quê hương thứ hai của tôi vậy. Những năm sau, Tết nào tôi cũng về đó chơi và gặp được vài người bạn thân gần như ruột thịt. Năm 1937, sau khi đo khắp các tỉnh ở Hậu Giang, tôi lại được đo ngay trong đồng tháp. Nằm trong một chiếc ghe hầu, thứ ghe nhẹ và đẹp, các hương chức thường dùng để đi hầu quận hoặc tỉnh. Tôi đã lên đên trên khắp các tỉnh, rạch từ Hồng Ngự tới Thủ Thừa. Từ Cái Thia lên Mộc Hóa, có khi đi bộ trọn một tuần giữa một vùng bát ngát toàn lao sậy bàn năng, 20-30 cây số, không một nóc nhà, không một bóng người. Sau 6-7 tháng như vậy, tôi có thể tự hào rằng rất ít người Việt, ngay cả những bạn nam, được biết rõ cánh đồng tháp như tôi. Biết thì biết, mà chưa bao giờ có ý viết về cánh đồng ấy. Đầu năm 1944, có dịp ra Hà Nội, tôi gặp một bạn học từ lớp nhất, làm chủ bút một tờ báo. Bạn học từ lớp nhất, tức chủ nhiệm kiêm chủ bút tạp chí Thanh Nghị ở Hà Nội, cựu Bộ trưởng Tư pháp Vũ Đình Què, năm 1912, nay sống ở Hà Nội. Anh bảo tôi: Đồng bào ngoài này không biết chút gì về miền Nam, anh sống ở trong đấy, nên chép lại những điều mắt thấy tai nghe cho độc giả hiểu thêm xứ Đồng Nai. Tôi nghĩ ngay đến Đồng Tháp 10, đáp: Xin lĩnh ý anh, tôi sẽ viết về Đồng Tháp. Cánh đồng ấy ở đâu? Tôi không hề biết nó. Tôi cười: Anh làm sao biết được? Sách địa lý chỉ nói về nó trong một hai hàng, mà lại đặt cho nó một cái tên khác là Đồng Cỏ Lác. Nên nói đến Đồng Tháp, thì 10 người Việt chưa chắc đã được một người biết. Về Sài Gòn, tôi thu thập ngay tài liệu về địa lý, thủy học, kinh tế, phong tục thì tôi đã có sẵn nhờ 6-7 tháng sống trong đồng. Chỉ thiếu tài liệu về lịch sử, thì may, nhờ người giới thiệu, tôi được ông Khuôn Việt, hồi đó tổng sự tại Thư Khố Nam Kỳ, chỉ dùm cho một số sách báo bản đồ để tham khảo. 6 tháng sau, tôi viết xong cuốn Đồng Tháp 10 dày khoảng 150 trang, đem gửi cho tòa soạn. Nhưng vì giao thông trắc trở, Sở Bưu điện Sài Gòn không nhận đồ bảo đảm ra Bắc nữa. Thế là đành sai hẹn với anh bạn, và bản thảo phải cất trong rương, đợi một cơ hội khác, vì tôi chưa đủ tiền đem in, mà cũng chưa quen một nhà xuất bản nào. Thượng tuần tháng 10 năm 1945, tôi lại về Đồng Tháp 10, tại nhà bác tôi. Một đêm, 6-7 tên cướp vào đánh nhà. Chủ ý là bắt cóc một ông điền chủ lớn đường lánh nạn trong nhà. Xong rủi cho chúng và rủi cho tôi, ông điền chủ đó trốn thoát. Chúng đành dơ vét ít quần áo mùng mền rồi ôm luôn cái vali của tôi đi. Thế là tập Đồng Tháp 10 mất ngay trong Đồng Tháp 10. Tôi tiếc lắm. Vậy tôi đã có cái duyên mới được bổ vào làm ở cánh Đồng Tháp, rồi gặp bà con ở đó, nên mới biết rõ nó được. Lại còn cái duyên bạn một ông chủ bút trọng lịch sử và địa lý Việt Nam, nên mới hăng hái viết về cánh đồng ấy. Nhưng lại vì vô duyên, nên viết xong, in đã không được, mà đến bản thảo cũng không giữ được. Cuối năm ngoái, sau một thời gian xa cách là 8 năm, tôi trở về Sài Gòn, và cố ý viết lại cuốn Đồng Tháp 10. Tôi bỏ ra một tháng tìm lại những tài liệu cũ, song 10 phần không thu thập được 4 năm, hoặc vì chính những tài liệu đó đã mất, hoặc vì tôi không còn biết kiếm ở đâu ra. Một hôm, nhân vào chào ông giám đốc thư viện Nam Kỳ, vì ông đã có nhã ý giúp tôi ít nhiều tài liệu, ông giới thiệu anh Lê Ngọc Trụ với tôi. Từ trước anh Trụ và tôi chỉ biết tên nhau chứ chưa biết mặt, nên gặp nhau chúng tôi mừng lắm. Và khi hay tôi đường băn khoăn vì thiếu tài liệu về Đồng Tháp, thì anh tỏ ý sẵn sàng giúp liền, và chạy đi ôm về từng chồng sách cho tôi coi. Những học giả thường tận tâm với văn hóa như vậy. Thế là lần này, nhờ cái duyên văn tự, tôi lại tìm được gần đủ tài liệu về Đồng Tháp mà lần trước tôi đã kiếm ra và ăn Tết Giáp Ngọ xong. Tôi khởi sự viết ngay trang đầu. Vậy lời cố nhân đã đúng một lần nữa, phải có duyên mới viết được một cuốn sách. Hôm nay đã viết xong trang cuối, tôi tự hỏi, có duyên xuất bản hay không đây? Hay là bản thảo lại thành đất bùn trong Đồng Tháp một lần nữa? Như con chim phải tên, tôi nghi ngờ hết thảy. Chỉ khi nào sách bày trong cửa tiệm, tôi mới có thể nói chắc được. Viết cuốn này, tôi có ý tặng các bạn Bắc và Trung, để các bạn ấy biết thêm một miền trên đất Việt, nhưng cũng để tặng các đồng bào miền Nam của tôi nữa. Non 20 năm sống trên đất Đồng Nai này, tới đâu tôi cũng được tiếp đón một cách chân thành và thân mật. Một đêm ở trên kinh Phong Mỹ, trong Đồng Tháp, vào đục mưa trước cửa một căn nhà lá. Lúc đó đã quá 2 giờ khuya, một bà già ở trong nhà đằng hắn hỏi tôi. Tôi đáp, tức thì có tiếng lục đục, rồi tiếng quẹt. Một tia sáng lọt qua tấm vách lá, và một bà cụ mở cửa, mời tôi vào. Căn nhà nhỏ quá, chừng 6 thước vuông, kê mỗi một bộ ván gỗ tạp. Một cô độ 17-18, vội xếp mùng mền, chào tôi rồi đứng nép vào một bên. Tôi ân hận đã làm mất giấc ngủ của chủ nhân, xin lỗi bà cụ, rồi trở ra đứng ở trước cửa. Nhưng bà cụ không chịu, nhất định bắt tôi vào ngồi nghỉ trong nhà, vì ngoài đó gió lạnh lắm. Hai bà cháu thức trên một giờ, tiếp chuyện tôi cho tới khi mưa ngớt. Đưa tôi ra cửa, bà cụ nói, tội nghiệp thầy hai, đường trơn, coi chừng té đấy. Một lần khác, vào thăm một vườn quýt ở Tân Thuận, tôi được chủ nhân, một bà già quá, chỉ đủ ăn chứ không vào, tiếp đãi một cách cực kỳ đôn hậu. Cố giữ tôi ở lại dùng một bữa thịnh soạn do chính tay bà nấu lấy. Và khi từ biệt bà, xuống ghe, thì đã thấy ở dưới ghe 50-60 trái quýt và 2-3 nải chuối. Tôi nhớ hoài một bà cụ khác rất nghiêm khắc mà rất nhân từ, đã giúp tôi trong lúc tản cư được yên ổn học hỏi và viết sách. Cụ rất ít nói, nhưng có những cử chỉ cảm động vô cùng. Một hôm gần Tết, cụ bảo tôi, tôi biết thầy có học nho, không quên tổ tiên nên bảo trẻ mua đồ cúng. Thầy dọn bàn này đi mà cúng ông bà. Tôi muốn rưng rưng nước mắt. Hương hồn cụ lúc này chắc được tiêu diêu ở cõi Phật. một thi nhân Vịnh Nam Việt có câu: "Tối khả hoài nhân duy lão mổ." Lời ấy thật đúng. Không ai quên được tấm lòng rộng rãi thương người của các bà già miền Nam. Những bà cụ ấy đều chất phác, không biết sử ký và địa lý nước Việt, mà đối với tôi, một người phương xa mới tới, thân mật như trong nhà, làm cho tôi nghĩ tới đầu óc địa phương của một số bạn có học thức của tôi mà xấu hổ thay cho họ. Họ mạt sát hết thảy những gì không phải ở trong cái xứ của họ mà ra. Còn giữ tinh thần hẹp hòi ấy, thì còn bị người ta chia rẽ, còn phải làm nô lệ. Tôi mong rằng đọc xong cuốn này, đồng bào Trung Bắc hiểu đồng bào miền Nam hơn và hết thảy chúng ta đoàn kết, tương thân tương ái nhau hơn. Được như thế là tôi đã đạt được mục đích và đáp lại một phần nào tấm lòng thành thực tự nhiên của các bạn miền Nam. Trong số các bạn ấy, tôi phải cảm ơn trước hết cô Nguyễn Thị Liệp và học giả Lê Ngọc Trụ là những người đã giúp tôi tìm tài liệu để soạn cuốn này. Sài Gòn, ngày 15 tháng 4 năm 1954.